Chương trình phát thanh Giờ của Mẹ, Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của Mẹ Maria. Radio Giờ của Mẹ do Kim Hà và các tân hữu phụ trách dưới sự linh hướng của Linh mục Richard Kennedy. Giờ của Mẹ được phát thanh mỗi tuần 2 lần vào lúc 4 giờ 30 sáng thứ Năm và 5 giờ 30 sáng Chủ Nhật trên cùng một làn sóng AM 1480 và trên mạng lưới điện toán toàn cầu www.memaria.org.
Thưa quý thính giả, Radio Giờ của Mẹ xin được gửi đến quý vị 45 chương trình phát thanh về tác phẩm Các chứng từ về Mẹ của tác giả Linh mục Hoàng Minh Tuấn và do chương trình phát thanh Giờ của Mẹ thực hiện. Xin kính mời quý vị theo dõi và giới thiệu với các thân nhân và bằng hữu. Xin cảm ơn quý vị. Thưa quý thính giả, trong phần đọc truyện hôm nay, chúng tôi xin kính mời quý vị theo dõi tiếp câu chuyện thứ 83 với tựa đề Câu chuyện một bà phù thủy, trích trong tác phẩm Các chứng từ về Mẹ. Sẽ qua hai giọng đọc của Minh Yến và Kim Hà.
Bà Karin này, bà đã lầm lẫn đời sống Kitô giáo với trào lưu thời đại mới. Bà đến nơi đây để thâu thập những quyền năng mới, hầu sơn son thiếp vàng cho tấm huy chương của bà với nhiều danh xưng mới. Nhưng Thiên Chúa đã chờ sẵn bà ở khúc rẽ. Người muốn ban cho bà nhiều hơn là chỉ có bằng ấy. Người muốn hiến ban mình người cho bà bởi vì người yêu bà vô bờ bến. Nhưng muốn được vậy, người phải làm cho bà nghèo hẳn triệt để. Ngài muốn tước bỏ khỏi bà hết tất cả những thứ đồng cốt, gọi hồn, phù thủy, bát quái, vân vân. Nếu các trò ma quỷ đó ám ảnh bà, thì Chúa phải tháo lui khỏi bà thôi. Còn nếu bà chấp nhận ơn ăn năn trở lại Chúa, cống hiến cho bà một cách kịch liệt đến như thế. Biểu trưng cho hiện tượng Mễ Du, thì Thiên Chúa sẽ có thể nhào nặn lại cuộc đời của bà, biến hóa bà thành một con người hoàn toàn mới mẻ, và từ đó bà sẽ có khả năng đem hoa quả thật sự đến cho kẻ khác.
Đến đây, tiếng khóc nức nở đã biến khỏi Karin, và bóng hình sự chết đang phủ lên con mắt của bà đã rút lui, nhường chỗ dần dần cho sự bình an thanh thoát của tâm hồn. Đây là lần đầu tiên tôi được nghe một tiếng nói lạ tai, nhưng trong thâm tâm tôi cảm thấy đó là lời nói xác thực, chân chính. Nhưng có phải là từ rầy mà đi, tôi không còn được phép tiếp nhận dân chúng đến với tôi để lo cho họ nữa không?
Có nghĩa là từ giày mà đi, bà hãy để cho Thiên Chúa trực tiếp điều khiển cuộc sống của bà. Bà hãy đặt sự cầu nguyện Kitô giáo vào hàng đầu, cũng như đọc Kinh Thánh và chịu các phép bí tích. Bà hãy quên đi những thuật cảm quang tuyến và các thủ thuật ban năng lượng của bà. Dần dần, bà sẽ được tràn đầy chính bản thân Thiên Chúa, và không còn thiết gì đến quyền năng có thể có trên kẻ khác. Hết thảy chúng ta đều được tạo dựng để làm vinh danh Thiên Chúa. Nhưng Satan nó ma lanh. Nó muốn cho ta tin mình sẽ có hạnh phúc khi tôn sùng cái tôi của mình, cho dầu là một cách vô tình. Và điều này dẫn đến đổ vỡ tệ hại. Cái tôi của chúng ta thực chất chỉ là sa đọa và khốn quẫn. Không, vinh quang đang chờ đợi chúng ta chính là vinh quang của Thiên Chúa trong chúng ta. Liệu bà có chịu đánh đổi vinh quang đến từ loài người để nhận vinh quang đến từ Thiên Chúa, một chật với các hy sinh bao hàm, trong đó ngay ở giai đoạn đầu? ngõ hầu chỉnh lại cho đúng hướng cuộc đời của chúng ta không?
Karin ước lượng cái bước kinh khủng phải thực hiện ngay tức thời, và kêu lên, nhưng làm sao tôi có đủ can đảm chứ? Làm sao mà thay đổi được cuộc sống của tôi từ A tới Z? Đúng thế, như lời Thánh Phaolô nói, thật là kinh khủng khi phải rơi vào tay Thiên Chúa hàng sống. Nhưng điều này cũng có thể xảy đến tại Medjugorje rồi. Bà hãy ký thác cho Đức Thánh Trinh Nữ, chính là mẹ đã gây ra cú sốc, thì chính mẹ cũng sẽ giúp bà đi tiếp theo.
Và bà Karin đã chấp nhận làm chẳng những một mà nhiều cuộc cấm phòng để được huấn luyện bước vào cuộc sống mới. Các tuần phòng do chính Cộng đoàn Thiên Phúc của Sơ Emmanuel hướng dẫn, với tuần tĩnh tâm, 5 ngày theo chủ đề Martha và Maria làng Betania. Bà đến tòa cáo giải, được một linh mục chuyên môn trong vấn đề giúp những người hành nghề mê tín dị đoan cầu nguyện để xin ơn giải thoát cho bà. Vì tâm trí bà đã méo mó bởi sự đào tạo của các khóa môn bí truyền học mà bà đã tham dự, bà vẫn còn tái đi tái lại nhiều lần, bởi bọn họ muốn giữ bà lại cho mình, và dĩ nhiên sự quyến rũ rất mạnh.
May thay, bà vẫn đi lại Medju và nhờ lời cầu nguyện của mọi người, bà đã giữ được chí hướng nước trời. Tới một lúc quyết định, bà đã nhận được sự chúc lành của cha Zozo trong lúc đi theo một đoàn hành hương mới, sau khi bà trở về hoàn toàn. Và từ nay, bà chỉ đến xin cha giúp cho mình được sống âm thầm bé mọn và từ khước mọi thứ hào quang dạ trá.
Câu chuyện thứ 84 nói tiếp về đặc sủng của cha Zozo. Khi ban phép lành cho khách hành hương, ngài khám phá ra mình còn được ban thêm đặc sủng thánh linh, cũng y như cha Tadip và cha Bentacort. Đó là hiện tượng nghỉ ngơi trong thần khí. Những kẻ được phép lành qua một lời cầu nguyện dài, họ nghiệm thấy linh hồn như được bay lên trời trong sự bình an và cầu nguyện gặp gỡ Thiên Chúa. Trong khi đó thì thân xác họ mất sự vững chắc, phải nằm nghỉ trên sàn nhà.
Độ 10 phút hay nửa giờ thì tỉnh dậy, họ cảm thấy mình được sự an vui trong Chúa, trong sự chiêm niệm tĩnh lặng. Có đến 50% người được ơn đó qua sự chúc lành của cha Zozo. Cha Zozo cũng ban phép lành cho các vị linh mục đang có mặt và ủy cho các vị này quyền chúc lành cho khách hành hương. Và với các vị này, hiện tượng nghỉ ngơi trong thần khí lại xảy ra cũng như với cha Zozo. Câu chuyện thứ 85, nghỉ ngơi trong thần khí. Một nữ giáo lữ kể lại câu chuyện này. Chị tôi và tôi đã đến Mễ Du. Tôi cầu xin Thiên Chúa cho tôi được lòng khiêm nhường. Như thế dù tôi đến chỗ nào, tôi sẽ không cần nhìn thấy phép lạ mặt trời, hoặc thấy phép lạ chữa lành cho người ta khỏi bệnh. Chỉ cần tôi nghe kể về các việc ấy, sau đó, và có thể thấy họ hạnh phúc chừng nào là đủ. Tuy nhiên, tôi vẫn tin là các sự ấy đã xảy ra thật. Thế mà có một trường hợp bất ngờ, chúng tôi không chờ đợi, lại đã xảy ra cho hai chị em tôi. Chúng tôi vốn thuộc giống dân Na Uy, vì thế rất dè dặt, kín đáo trong cách cư xử của mình. Tôi nói điều đó cho các bạn, bởi vì điều xảy đến cho chúng tôi lại hoàn toàn ngược với tính tình quen thuộc của chúng tôi.
Khi chúng tôi đến nghe cha Zozo giảng, Ngài đang cử hành một buổi cầu nguyện chữa bệnh, tâm hồn và thể xác. Sau thánh lễ, các linh mục đến trước mỗi người chúng tôi và chúc lành cho chúng tôi bằng một cây thánh giá. Hai chị em chúng tôi thấy có những người ngã xuống đất, mà người ta gọi là nghỉ ngơi trong thần khí. Việc ấy quá mới lạ đối với chúng tôi, và chúng tôi không muốn việc kỳ cục đó xảy ra cho mình. Vậy mà Thiên Chúa lại ban cho tôi một liều thuốc khiêm nhường mà tôi đã cầu xin. Cả hai chị em tôi đều được nằm nghỉ ngơi trong thần khí. Phải kinh nghiệm mới thấy, vừa khi được ban phép lạ, cả hai chúng tôi thấy trời đất như chao đảo và không thể đứng vững được, mà phải nằm xuống đất. Chúng tôi lúc ấy cảm thấy ngập tràn cảm giác yêu mến, cảm giác được tha thứ khiến chúng tôi bật lên khóc. Chúng tôi không thể cử động được, nhưng lại cảm thấy hoàn toàn nghỉ ngơi, thư giãn và bình an. Ngay cả sau khi chúng tôi đứng dậy, chúng tôi không muốn nói gì với ai cả, mà chỉ muốn suy niệm về những gì đã xảy ra và cảm tưởng thế nào, và cái đó đã thay đổi đời sống chúng tôi.
Cha tôi cũng là dân Na Uy, không tin vào Mễ Du. Ông cho chúng tôi mượn tiền để đi chuyến hành hương. Ông trao cho tôi cỗ chẳng hạt của ông để xin làm phép. Trong tất cả các cỗ chẳng hạt tôi mang theo mình để xin làm phép, chỉ có cỗ của ông duy nhất đã trở thành vàng. Cỗ của tôi chỉ một phần trở thành vàng. Tôi mới nghĩ đấy là một dấu hiệu tôi còn phải làm việc trong tâm hồn tôi một cách mạnh mẽ hơn. Có lẽ lúc đó cỗ chẳng hạt của tôi sẽ trở thành vàng toàn phần.
Chẳng có cách nào thuyết phục người khác về một phép lạ. Chúng ta chỉ còn phải cầu nguyện để bình an tràn ngập tất cả chúng ta. Chúng ta chẳng thể làm việc gì để thay đổi người ta. Có lẽ sự kiêu ngạo làm chúng ta tưởng chúng ta có thể minh chứng, có thể làm một ai đó ăn năn hối cải. Hãy để Thiên Chúa dạy chúng ta về đường lối của Người. Phần chúng ta chỉ nên khuyến khích nhau trở nên tốt, cầu nguyện và chạy đến Thiên Chúa để Người dẫn chúng ta đến thiên đàng.
Câu chuyện thứ 86. Mary Lou đến chỗ cha Zozo. Những tâm hồn được Thiên Chúa tuyển chọn thường là mục tiêu của Satan nhắm quấy rối lương tâm của họ, làm cho một người tin rằng Thiên Chúa không còn thương xót họ nữa. Đó là một chiến thắng hiển hách của ma quỷ. Chúa Giê-xu nhiều lần thổ lộ với nữ tu Faustina: tâm hồn tận hiến nào thiếu trông cậy nơi lòng thương xót của Thiên Chúa thì gây phiền muộn cho trái tim Chúa hơn chính tội lỗi của họ.
Thế mà Mary Lou đang rơi vào cạm bẫy này. Cô kể: lúc tôi 12 tuổi, lần đầu tiên tôi nghe tiếng Chúa trong lòng tôi. Trong ngày chịu lễ lần đầu, Chúa nói rõ với tôi: con phải quên chính mình đi để làm cho kẻ khác được hạnh phúc. Từ thuở niên thiếu, tôi đã coi Chúa Giê-xu như người bạn thân nhất. Tôi chia sẻ với Ngài mọi tâm tư, ước muốn, phiền muộn. Tôi sống hoàn toàn cho Ngài. Tôi muốn vâng theo lời chỉ giáo của Ngài cách cẩn thận. Và hồi đó, mọi sự đều trôi chảy. Mọi người yêu mến tôi, và lúc đó còn khen tôi nữa.
Nhiều năm qua như thế, bỗng dưng số phận thay đổi, và mọi sự bắt đầu trục trặc. Tôi phàn nàn trách móc Chúa Giê-xu. Vì yêu Chúa, con đã làm tất cả như lời Chúa dạy bảo. Thế mà bây giờ xem kìa, mọi sự đều chống lại con đó. Nếu đó là lối yêu thương của Chúa, thì phần con không còn muốn đi với Chúa nữa. Bực tức, tôi bỏ cầu nguyện, bỏ đi lễ, tôi nhào vào cuộc sống trị lạc trần gian, như hút thuốc, uống rượu, la cà các quán bar, phạm đủ thứ tội. Nếu bảo rằng làm như vậy mà tôi được sung sướng, thì thật là sai lầm, nhưng tôi vẫn kéo dài tình trạng đó.
Nhiều năm sau, lần nọ, đi ngang qua đường, tôi giật mình khi nhìn thấy Chúa Giêsu đứng gần kề bên tôi. Chúa giận dữ ư? Không, trái lại, Ngài nhìn tôi yêu thương quá chừng, đến nỗi tôi phát khóc và xin lỗi Ngài. Ngài nói, con bỏ ta, nhưng ta không bỏ con, ta sẽ ở bên con mãi, cho đến khi con trở lại với ta. Giống như Phêrô tại đền Caipha, tôi khóc tội tôi, thế là mối tình của tôi và Chúa Giêsu được nối lại, nhưng khiêm tốn hơn. Tôi chỉ cậy vào Ngài, một mình Ngài thôi. Phần tôi làm hỏng mọi sự.
Chúa Giêsu nói với tôi đang lúc tôi cầu nguyện, con hãy dâng cho ta các tội lỗi của con trong lúc xưng tội. Tôi không hiểu tại sao, vì tôi biết Ngài đã tha hết cho tôi rồi mà. Chúa Giêsu bảo tôi, sự giữ con đã làm trong lúc con là người công giáo và là thành viên của giáo hội đã làm hại đến người khác, cho nên con phải xin lỗi qua hội thánh nữa. Sau đó, Chúa Giêsu chỉ cho biết vị linh mục mà tôi phải đến xưng tội, nhưng tôi vô cùng khó chịu. Vị linh mục đó kỳ dị lắm, đầu tóc để dài, hơn nữa, Ngài mệt mỏi ngủ gục trong lúc tôi xưng tội. Cuối cùng, khi Ngài ban phép giải tội, tôi bực bội hết sức, vì tôi đã không thể thú hết tội lỗi vì Ngài ngủ gục. Chúa Giêsu có tha hết tội cho tôi không? Các tội còn lại chưa xưng đè nặng lương tâm tôi, và tôi không dám đi xưng tội nữa. Suốt nhiều năm trời, tôi bị dằn vặt, nghi ngờ lòng thương xót của Thiên Chúa.
Người ta rủ tôi đi mễ du. Tôi nói với Đức Maria, con đến đó chẳng qua vì mẹ mời gọi con. Nhưng con xin báo trước là con sẽ không về lại Hòa Lan. Trước khi được hòa giải với Chúa Giêsu và được xác tín lòng Chúa thương con thật như trước và đã tha thứ hết mọi tội con, tôi chờ đợi hồi âm của Đức Mẹ. Tôi đến nhà Vicca, xin cô ấy cầu nguyện cho một em bé 5 tuổi bệnh suyễn nặng. Vicca đặt tay cầu nguyện cho em, và em đã được chữa lành. Nhưng Vicca không còn thời giờ để cầu nguyện cho tôi. Thế rồi, cả nhóm đi đến cha Jozo. Tôi thì thầm với Đức Mẹ.
Đây là cơ hội cuối cùng của con. Cha Jozo xếp chúng tôi ngồi hàng ghế bên trái, và vì cần phải ghi âm bài giảng của cha, nên tôi ngồi hàng ghế đầu. Tôi không hiểu tại sao cha Jozo lại không ngồi trên chiếc ghế trước mặt cách tôi vài mét, mà Ngài đến sát cạnh tôi, gấu áo Ngài chạm chân tôi. Tôi lấy làm lạ, nhưng còn kinh ngạc hơn nữa là cha vuốt má tôi. Hơi bối rối, tôi tự hỏi, ông cha này còn tỉnh táo không đây?
Vừa lúc đó, không biết tại sao tôi bật khóc, nước mắt tràn trụa. Cha Jozo cứ tiếp tục nói về sứ điệp cuối cùng của Đức Mẹ, và khi thấy máy ghi âm của tôi ngưng quay, Ngài giúp tôi trở ngược cuộn băng. Nước mắt tôi càng trào ra, khiến tôi không còn nghe được lời của cha Jozo. Tôi thấy tay Ngài đang lần chàng chuỗi, treo thắt lưng. Lúc ấy, tội lỗi tôi cứ nối đuôi nhau diễn hành một cách không thể cấm cản được trước mắt tôi, như thể theo nhịp mỗi hạt chuỗi được lần. Những tội mà chưa bao giờ tôi để ý, và đương nhiên không bao giờ xưng thú. Khủng khiếp thật, tôi bèn thưa với Chúa Giê-xu.
Cứ tiếp tục, cứ tỏ cho con thấy tất cả đi, thưa Chúa. Bỗng chốc cha Zozo giơ tay ghi dấu thánh giá trên trán của tôi. Hình như Ngài thấy được cảnh vô hình trong tôi. Sau khi chúc lành đột ngột đó, một suối nguồn ân sủng xối xuống trên tôi, rửa sạch tôi từ đầu đến chân. Trong tâm tình được cứu chuộc đó, tôi nhận được tiếng nói của Chúa Giê-xu trong tâm hồn tôi. Khi con xưng tội, hãy xưng những tội đã phạm sau lần xưng cuối cùng. Những gì con đã làm trước đó, không cần phải nói đến nữa. Biến cố tại nơi cha Zozo đã ban lại bình an cho tâm hồn tôi, đã tái lập mối liên hệ của tôi với Chúa Giê-xu. Cho dù được biết bao nhiêu ân huệ trong thời niên thiếu, tôi đã phải trải qua bấy nhiêu năm để hiểu tình thương xót của Chúa Giê-xu và món quà Chúa tặng qua các vị linh mục nhờ bí tích giải tội. Từ đó, không gì, không ai có thể cất khỏi tôi ơn bình an đó, lòng tin phó thác của một trẻ thơ.
Câu chuyện thứ 87. Cá tính đặc biệt của Vicca. Một chiều nọ, Chúa quan phòng cho phép chúng tôi hội họp nhau như một nhóm chung quanh Maria, và cô bắt đầu kể chuyện quá khứ cho chúng tôi nghe. Hồi đầu tiên, chúng em, các thị nhân, hầu như luôn luôn có mặt đầy đủ khi mẹ hiện ra, trừ chị Mariana phải ở lại Sarajevo. Nhưng em phải nói là tụi em hơi ngại sự có mặt của chị Vicca khi chị có mặt, bởi vì rằng
các sự việc diễn tiến như thế này, Đức Mẹ đến và chào chúng em, rồi mẹ giơ tay ban phép lành trên chúng em, đã đến lúc chúng em có thể nói chuyện với người. Ai nấy cứ theo thứ tự đã quen mà nói. Và Ivan khởi sự như sau: con giao cho mẹ các ý chỉ của những khách hành hương và của cả các bệnh nhân, cùng những nhu cầu của những người khác. Đến lượt Jacob nói: con cũng vậy. Đến lượt em nói: con cũng vậy. Và thế là đến lượt chị Vicca, chị nói tràng giang đại hải. Chị cắt nghĩa cho Gospa mọi hoàn cảnh, chi tiết mà chị đã gặp gỡ.
Con thì con giao cho mẹ trường hợp một bà người Ý mới đến sáng nay. Mẹ biết đó, con bà bệnh nặng, anh ta có nguy cơ tử vong, vợ anh bị suy sụp hẳn. Thêm nữa, họ chẳng có tiền nong, không trả đầy đủ tiền thuê nhà. Chủ nhà định đuổi họ khỏi đó. Mẹ nên chữa lành cho anh ta đi, nghe mẹ. Nếu được như vậy, thì chắc chắn chị vợ cũng sẽ khỏi rồi, biết đâu anh ta sẽ tìm được công ăn việc làm. Và con cũng xin giao cho mẹ bà cụ Iva, 94 tuổi, mắt đã lòa. Bà cụ phải được ai giúp đỡ chứ? Vì hôm qua bà tét đầu gối. Con tình cờ đến đó, chắc mẹ đã xem thấy máu rồi đó. Tội quá đi, một bà cụ già bị bỏ rơi đến tội nghiệp như thế đó. Chắc mẹ có thể làm điều gì, nhất là làm sao cho bà cụ cầu nguyện nhiều. Bà không giống như ai khác.
Maria nói tiếp, nghĩa là khi mà Vicca lên tiếng rồi, chúng em biết ngay là chúng em chẳng còn cơ hội nào để nói một lời gì khác với Đức Mẹ nữa. Thời gian hiện ra sắp kết thúc, mà chúng em thì không nói được gì cả. Cho nên, có một lần khi màn kịch hàng ngày đó lại tái diễn, chị Vicca trình bày cho Gospa một ý cầu nguyện thật là dài dòng. Chị nói liến thoáng, Đến nửa câu chị phải ngừng lại, hít sâu để lấy hơi. Và Gospa đã lợi dụng dịp may đó để cất tiếng đọc kinh lạy cha để kết thúc cuộc họp mặt. Lạy cha, chúng con ở trên trời. Chúng em đọc tiếp kinh, đang khi Vitka còn bận thở ra sau lần hít hơi dài của chị, để mà nói tiếp. Vâng, ở trên trời các thánh vẫn có những câu chuyện dí dỏm kiểu như vậy. Hãy chờ xem.
Cô Vitka quả là một cá tính rất đặc biệt. Thế mà Đức Mẹ chấp nhận chung sống với cô ấy. Trong 6 thị nhân, Vitka là nhân vật được quý mến, ưa chuộng nhất, bởi cả dân làng cũng như khách hành hương. Thời tiết đến thế nào chăng nữa, đông cũng như hè, cô vẫn đứng dưới giàn cây xanh trước cửa nhà cha mẹ để nói không biết mệt mỏi cho các giáo lữ thuộc đủ mọi ngôn ngữ về các sứ điệp chính yếu của Gospa. Ai tiếp xúc với cô mà lại chẳng như sờ mó được chính hạnh phúc thiên đàng, niềm vui mà cô múc tận nguồn từng giây từng phút để không ngừng phục vụ Gospa thân yêu của cô. Từ ngày cô bị bệnh, sau đó được chữa lành nhờ một phép lạ, thì Vitka được Đức Mẹ ban cho một ân huệ là mẹ hiện ra khá đặc biệt chỉ dành cho riêng cô. Đức Trinh Nữ hiện ra cho cô theo giờ giấc riêng biệt, khác với các thị nhân khác, nói chung là trước các bạn và còn kéo dài. Thỉnh thoảng, nếu ngày hôm đó chị ấy bận bịu nhiều công tác hoặc phải đi đâu xa, Đức Mẹ liền hiện ra cho Vitka vào buổi sáng.
Cô luôn dấn thân sẵn sàng đón tiếp mọi người. Điều này đã trở thành một huyền thoại truyền khẩu. Thế mà, ngược đời thay, không ai được tham dự các cuộc mẹ hiện ra cho riêng cô tại nhà riêng, cũng như người em họ Jacob của cô. Lý do ư? Tôi, Sir Emmanuel cũng không biết, vì khi ai đặt câu hỏi kiểu đó, thì Vitka chỉ mỉm cười và trả lời, chỉ biết vậy thôi. Xong le, một ngày nọ cô đã làm cho tôi khá ngỡ ngàng. Tôi đang xuống dốc đồi, liền lợi dụng cơ hội tạt qua nhà Vitka, xem cô có ở nhà hay không để hỏi chuyện. Tôi thấy cô đang bối rối trước một bà người Croatia. Thôi thì bà ta kể lể hết mọi tai họa này đến khốn khó khác của mình, đến mức Vitka không còn đủ chỗ để chen vào một câu nhỏ như, tôi sẽ trình bày Gospa cho bà. Tuy cô muốn bảo bà ta rằng, thôi đủ rồi bà ơi. Tôi xuất hiện để giải thoát cho cô đúng lúc. Tôi hỏi Vitka,
không biết đêm nay Gospa có mời các giáo lữ đến dự cuộc họp nhóm cầu nguyện của Ivan không? Nhóm này mà vắng mặt Ivan là Vitka thay thế. Không, chiều nay thì không, cô nói và giơ tay gạt ra. Cô biết làm như thế chắc tôi buồn. Tôi chụp ngay tay Vitka và bắt chước anh chàng hề nhăn nhó bày tỏ nỗi chán trường. Thôi được rồi, Gospa không thương chúng tôi nữa. Gospa không thích có chúng tôi mà. Nhiều tuần trôi qua mà mẹ chẳng mời chúng tôi đến. Mẹ chán chúng tôi rồi thì phải. Nếu quả đúng là như vậy, thì bọn này sẽ chẳng bao giờ còn được mời mọc nữa.
Vitka phì cười nói với tôi, để im, em sẽ dành cho sơ một bất ngờ. Lúc đó gần đến lễ Noel, tôi nghĩ bụng Vitka định cho mình một hộp kẹo của khách hành hương đem tới. Chắc thứ này dân Kratz không thích cho lắm. Nhưng không, cô ra dấu ngoắc tôi đi với cô lên đồi, rồi dẫn tôi vào nhà cha mẹ của cô, leo lên gác ở lầu cao. Đến lúc này tôi sực hiểu, té ra gần đến giờ Gospa hiện đến với Vitka, và cô muốn tôi ở bên cạnh cô. Thật khó tưởng tượng nổi, đây là lần đầu tiên mà cô tự nhiên mời tôi. Này Vitka, chị không dè có được điều bất ngờ này. Đây đúng là món quà Noel kỳ diệu. À, Vika đáp ngay với một giọng nhanh nhậu. Chị thấy em cũng có khả năng làm được những điều bất ngờ đấy chứ.
Chúng tôi bắt đầu lần chuỗi mân côi ở giữa một đống đồ ngổn ngang, cả một khoảng trống trước bức tượng Đức Mẹ Lộ Đức. Nào những túi sách không phải nhét đầy kiềng vàng, mà đầy những cỗ tràng hạt, những dây chuyền, tượng ảnh, những bức tượng nhỏ đủ cỡ, đủ màu, đủ mọi gu, những tấm thiệp cưới, những tấm ảnh chụp đến từ khắp mọi miền năm châu thế giới, những tượng thánh giá, tượng thánh Giuse, thánh nữ Rida, các tượng Teresa cả, Teresa hài đồng Giêsu, tượng Cha Pio, các cuốn kinh thánh, và nhất là cả chồng thư chất đống, thư tình hay thư xin ơn gửi đến Gospa. Trong đó, hết mọi hình thức đau khổ của loài người được trình bày và trao lên mẹ. Cứ mỗi lần mẹ hiện đến, mẹ sẽ làm phép lành các đồ đạo đức ấy, và mẹ cầu nguyện với cô thị nhân cho các ý nguyện mà các giáo lữ xin.
Vika dạo bước dễ dàng giữa lãnh địa của cô, còn tôi phải rón rén từng bước. Nhỡ ra mà đạp trúng một tượng Chúa Giêsu hài đồng nào đó rơi vãi thì khổ. Lần xong chuỗi hạt, Vika lại đứng trước bức tượng nơi Gospa sắp sửa hiện ra, rồi cô sướng lên bảy kinh lạy Cha. Chỉ trong nháy mắt, diện mạo cô sáng ngời, qua một nụ cười khôn tả. Đôi mắt bỡ ngỡ nhìn chằm chằm vào đấng vừa xuất hiện. Tức thì cô quỳ sụp xuống. Tiếng đụng chạm với nền nhà làm tôi tưởng tượng cái đau buốt ở đầu gối của cô. Cuộc xuất thần như vậy khai mào cho một buổi trò chuyện ngây ngất kéo dài 17 phút. Người ta đoán Vika chỉ đợi có giờ phút này để kể lại cho người mẹ mà cô thiết tha chiều mến một chuỗi những sự việc hằng thao thức trong lòng mình. Tôi tự hỏi, xin lỗi nhé, làm sao Gospa chen vào được một lời nào đây?
Hạnh phúc tràn ứ. Tôi nhắm mắt lại đón nhận vào lòng cuộc thăm viếng Đức Mẹ, tặng cho cả tôi chiều hôm đó. Quà tặng quá đặc biệt khiến tôi lại một lần nữa bị chấn động, vì có ai mà làm quen được với một cuộc hiện ra đâu. Chấn động vì thấy các thực tại thần thiêng, cao thánh nhất, lại có thể lồng vào những sự thể phàm trần hèn mạt nhất của chúng ta. Mẹ đang có mặt ở đó. Mẹ mở cửa thiên đàng bước xuống gian phòng hò hẹn của gia đình Vika Ivankovich, bát nháo, các thứ đồ đạc và bỗng nhiên. Căn phòng lạnh lẽo, giá rét, mất trật tự này trở nên một đỉnh núi Tabore. Và những trái tim khốn hèn của chúng ta đang trở thành những dinh thự trang hoàng màu lễ hội.
Vika cắt nghĩa cho tôi sau buổi hiện ra.
Gospa ban phép lành cho hai chị em ta. Mẹ cầu nguyện chung với chúng ta. Mẹ xin chúng ta cầu nguyện theo ý mẹ và cầu cách riêng cho một kế hoạch nào đó mà mẹ đang thực hiện.
Gương mặt của mẹ ra sao?
Vui lắm, tươi lắm.
Chúng tôi từ biệt nhau trong thinh lặng để nhâm nhi tận đáy lòng từng giọt ân huệ, cái hạnh phúc được Đức Mẹ Chúa Trời đến gặp gỡ tận mặt. Hạnh phúc đó một số bệnh nhân sẽ được tận hưởng ngay tối nay, vì trước khi lên giường ngủ, Vika còn đi dạo một vòng trong làng. Những ai đau khổ cũng sẽ được dành cho một quà tặng bất ngờ nào đó. Thưa quý thính giả, chúng tôi xin chấm dứt câu chuyện thứ 87 trong tác phẩm Các chứng từ về mẹ nơi đây. Xin kính mời quý vị nghe câu chuyện thứ 88 vào kỳ tới. Xin cảm ơn quý vị. Thank you.
Kính thưa quý thính giả, đến đây chấm dứt chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ hôm nay. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới www.memaria.org. Mọi đóng góp ý kiến và yểm trợ để nuôi dưỡng chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ, xin quý vị liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. Nhóm thực hiện xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.